Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn tổ chức chương trình giao lưu trải nghiệm về nghệ thuật sân khấu truyền thống tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định cho gần 300 học sinh thuộc hai trường Trung học cơ sở Quang Trung và Ngô Mây. Chương trình giúp học sinh được trải nghiệm và tìm hiểu kiến thức về văn hóa nghệ thuật truyền thống của tỉnh, qua đó giới thiệu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu hát bội bài chòi, nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống trong mỗi học sinh, ghi nhận của Bình Nhi. Thưa quý vị, trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, việc đưa văn hóa nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong các nhà trường cần phải sáng tạo và hấp dẫn hơn để giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về cội nguồn, phát triển nhân cách nhưng vẫn giữ vững bản sắc dân tộc. Với tinh thần đó, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Quy Nhơn tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm thực tế cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Chương trình giao lưu trải nghiệm về nghệ thuật sân khấu truyền thống lần này là chương trình thứ tư trong chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế do Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức. Đây có thể xem là công cụ bảo tồn văn hóa của xã hội hiện đại, cùng với các công cụ truyền thống trở thành cầu nối để mang giá trị văn hóa đến gần hơn với học sinh, giúp các em tự tin bước vào tương lai mà không quên nguồn cội. Chia sẻ thêm về ý nghĩa của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Băng Châu, Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định cho biết.
Cái chương trình mà trải nghiệm sân khấu và học đường thì nhà hát cũng đã có một cái thực hiện cái sự kế hoạch của lãnh đạo sở giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục Đào tạo ấy, thì cũng liên kết với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Quy Nhơn thì tổ chức tại ngay nhà hát. Thì cái chương trình lúc đầu thì cũng cho các em học sinh là đến tìm hiểu về hai cái phòng truyền thống của nhà hát là tuồng và bài chòi, sau đó là xuống xem nghệ thuật, nói chung để mà tìm hiểu sâu về cái nghệ thuật truyền thống. Thì cái mục đích của nhà hát này cũng muốn giới thiệu đến cho khán giả trẻ, đặc biệt là các em học sinh ở các trường phổ thông. Cái này là cái gọi là cái chương trình mục tiêu là đưa sân khấu truyền thống vào học đường á. Vì tại nhà hát thì nó có cái lợi thế hơn là nó có sân khấu và tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật là có hai phòng truyền thống. Và bây giờ lại thêm một cái mô hình là vẽ mặt nạ tuồng. Thì cái này thì kích thích thêm cái sự tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống trong các bạn em học sinh.
Tại chương trình, các em học sinh được tham quan phòng trưng bày nghệ thuật truyền thống của nhà hát để tìm hiểu về phục trang mặt nạ, các thế hệ nghệ sĩ hát bội, nghệ sĩ dân ca bài chòi của nhà hát. Ngoài ra, học sinh còn được giới thiệu về nghệ thuật vẽ mặt nạ hát bội, trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội, xem biểu diễn trích đoạn tuồng Quang Trung lên ngôi, trong vở tuồng Mặt trời đêm thế kỷ, trích đoạn dân ca bài chòi giữ trọn nghĩa tình, trong vở bài chòi Thoại Khanh Châu Tuấn. Trong các tiết mục trích đoạn, rất nhiều tục ngữ ca dao bài vè được biến tấu diễn tả sinh động mọi cảnh đời, từ tình yêu đôi lứa đến những khúc mắc nhân tình thế thái, tạo nên sự riêng biệt của loại hình nghệ thuật này. Vì thế, hiểu thêm về hát bội bài chòi cũng chính là hiểu thêm về những câu chuyện, những bài học sâu sắc về cuộc sống, góp phần vào công cuộc giáo dục tư tưởng, phẩm chất cho thế hệ trẻ, không chỉ về kiến thức đời thường mà còn về cả những giá trị nhân văn, đối nhân xử thế, tôn trọng những giá trị truyền thống của dân tộc. Nhận xét về giá trị của nghệ thuật hát bội bài chòi trong giáo dục đối với các em học sinh, anh Lê Công Phượng, viên chức Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Phát triển Nghệ thuật, chia sẻ.
Đối với các bạn học sinh thì gần như các bạn giống như một tờ giấy trắng, gần như các bạn sẽ nạp và tiếp thu vào ở xã hội của chúng ta tất cả những thứ xấu tốt. Vậy thì nghệ thuật tuồng đối với khuôn mặt tuồng, đi xem tuồng, nghe hát tuồng, ở đó phơi bày lên tất cả những cái rõ mồn một đâu xấu đâu tốt, thì nó mang tính thứ nhất là giáo dục để cho các em hình thành về nhân cách, phát triển về, thì rõ ràng là nó hình thành nên một quan niệm thẩm mỹ về đời sống đấy chứ. Rõ ràng là quan niệm thẩm mỹ về đời sống, đâu là tốt, đâu là xấu, thì tránh xa những cái xấu và đến với những cái tốt.
Đối với học sinh, việc giáo dục văn hóa dân tộc không chỉ từ sách vở mà còn hòa nhập và trải nghiệm trong không gian văn hóa đặc sắc và trực quan. Chính vì vậy, khi tham gia chương trình, các em vô cùng hào hứng. sự tò mò, ham thích, sau đó là say mê của các em học sinh với các môn nghệ thuật truyền thống cho thấy một tín hiệu đáng mừng, thể hiện dòng chảy ngầm nhưng mãnh liệt của nghệ thuật truyền thống trong đời sống. Bày tỏ cảm xúc khi được tham gia chương trình, em Cao Lương Nhật Minh và em Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Quang Trung cho biết.
Trước đây thông qua các tiết dục địa phương và tiết lịch sử địa lý thì các thầy cô cũng như là các hướng dẫn viên cũng đã đến tham quan lớp em, nói và giới thiệu về nhà hát Tuồng Đào Tấn. Thì em thấy đó là một nơi rất là thú vị, hấp dẫn, rất là sôi nổi để chúng ta thu du lịch và tham quan. Thì ngày hôm nay em đã được trải nghiệm và một cái hoạt động trải nghiệm ở nhà hát Tuồng Đào Tấn thì em cảm thấy nơi đây rất là náo nhiệt, sôi động. Thì theo em thì nghệ thuật ở mỗi vùng miền thì nó có một đặc sắc khác nhau. Em rất là tự hào vì Bình Định mình có hai loại hình nghệ thuật, đó là hát bài chòi và hát tuồng.
Trước đây là em không có tham gia hay là coi những hoạt động này, em chỉ coi những cái chương trình thiếu nhi rồi những chương trình ca nhạc trên YouTube. Nhưng mà nhân dịp chiều hôm nay trường em tổ chức thì em có được đi xem và em được hiểu rõ hơn về truyền thống của quê hương đất nước. Nay là em rất ấn tượng với là cái vở là Quang Trung Lên Ngôi, với nhân vật em ấn tượng nhất là anh hùng áo vải Tây Sơn. Sau cái bữa xem này là em cảm thấy được tiếp thêm nhiều vào tình yêu nghệ thuật truyền thống của quê hương đất nước của ta, và làm cho em cảm thấy trở nên vui và phấn khích là sau này em sẽ tiếp tục tham gia và tìm hiểu thêm về nghệ thuật bài chòi.
Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đang chú trọng ứng dụng các phương pháp dạy học hiện đại, trong đó đưa vào chương trình học văn hóa bằng hình thức trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, Bình Định là vùng đất được mệnh danh là đất võ trời văn, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa nghệ thuật quý báu. Vì vậy, việc giáo dục truyền thống địa phương thông qua các hoạt động ngoại khóa đã góp phần tích cực khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ học sinh. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu sẽ theo các em suốt cuộc đời, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và đóng góp tích cực vào việc gìn giữ nét đẹp văn hóa trong cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, cuối tuần qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên, giúp thay đổi hành vi trong việc chủ động tìm hiểu, trang bị cho bản thân những kiến thức pháp luật, tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Ghi nhận của Thanh Hương. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11 năm nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở các trường học trong tỉnh. Trong đó, tại trường Cao đẳng Y tế, Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức diễn đàn tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng cho hơn 300 đoàn viên thanh niên sinh viên của trường. Em Nguyễn Thị Hòa, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định cho biết, em thấy là phần tuyên truyền về các thủ đoạn phạm tội liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trong giai đoạn hiện nay và cách phòng tránh là thiết thực. Ngoài ra, việc tuyên truyền về nguy cơ bị bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục người khác trên môi trường mạng, nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng trái phép thông tin cá nhân và mục đích xấu, giúp sinh viên như em hiểu rõ hơn khi sử dụng mạng xã hội. Em Hòa nói.
Là sinh viên của lớp cao đẳng điều dưỡng 17A, thì qua cái ngày hôm nay thì em đã học và biết được một số cái phương thức lừa đảo qua không gian mạng và cũng như là một số cái biện pháp để mà phòng tránh cũng như là trang bị cho bản thân những cái sự hiểu biết để mà không phải là nạn nhân của những cái chiêu trò lừa đảo qua không gian mạng. Và đặc biệt thì sau ngày hôm nay thì em cũng đã biết thêm nhiều điều để mà có thể về tuyên truyền cho bạn bè, người thân và cũng như là mọi người xung quanh ta để mang lại một cái cuộc sống không bị những cái chiêu trò lừa đảo quấy nhiễu và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mọi người.
Cũng trong đợt này, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11 năm 2024 trong đoàn viên thanh niên với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Chương trình diễn ra chuỗi các hoạt động gồm lễ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hội thi rung chuông vàng, tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, trật tự an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tác hại rượu bia, tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy, triển lãm hiện vật ảnh về tác hại ma túy và công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Trải qua 12 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Công an Nhân dân và tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên thanh niên, như xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên không gian mạng, tuyên truyền lưu động, tổ chức các diễn đàn tọa đàm hội thi tìm hiểu kiến thức về hiến pháp và pháp luật, đối thoại về chính sách và pháp luật, tổ chức các phiên tòa giải định, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, triển lãm ảnh, triển lãm tác phẩm. Qua đó thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên, tích cực tham gia, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Ngoài ra, ban thanh niên công an tỉnh còn tổ chức thăm hỏi tặng quà, tuyên truyền pháp luật cho 2 thanh niên vừa mãn hạn tù trở về địa phương tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn. Qua đó nhằm động viên họ sớm vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Việc tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn được Ban Thanh niên Công an tỉnh chú trọng tổ chức cho đối tượng là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số các xã miền núi vùng cao trong tỉnh. Qua đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại làng M3, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh và làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Theo Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó Ban Thanh niên Công an tỉnh, việc tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên, khuyến khích họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhằm bảo đảm an ninh trật tự nơi mình sinh sống. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Bây giờ là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Torazi. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc, 122,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức từ 118 đến 133 km giờ, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km giờ. Đến 7 giờ sáng mai, 12 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ bắc, 118,3 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 116 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 113,7 độ kinh đông, phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau có khả năng đổi hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 mét, vùng gần tâm bão 5-7 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.